Tứ Thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Người nhà xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 10 tháng 3 năm 2019 và cũng là chương trình lần thứ 904 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay, bài suy niệm với tựa đề Vào mùa chay thánh cắt bỏ ba khối u. Khối u đam mê, khối u quyền lực và khối u kiêu căng của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Câu chuyện món quà vô giá với câu chuyện thứ 15, 16, 17, 18 và 19, lời nguyện thánh thể và kết thúc phát thanh. Xin kính mời quý vị theo dõi. Nhân dịp mùa chay, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Vào mùa chay thánh cắt bỏ ba khối u. Khối u đam mê, khối u quyền lực và khối u kiêu căng, bài do Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn viết. Mùa chay thánh được bắt đầu bằng thứ tư lễ cho. Trong 40 ngày đặc biệt này, chúng ta được mời gọi tiến vào sa mạc cùng với Đức Chúa Giêsu để bước vào cuộc chiến đấu thiêng liêng, ngõ hầu nhận ra con người thật của mình mà mau mắn mặc lấy tâm tình hoán cải theo như sứ điệp tin mừng đòi buộc. Trong thánh lễ khởi đầu mùa chay có nghi thức sức cho trên trán các tín hữu. Điều này nhắc bảo chúng ta về thân phận cho bụi của con người, nên rất cần chỗ dựa vững chắc nơi Thiên Chúa quyền năng và yêu thương. Nghi thức này biểu lộ sự sám hối tự tâm với khát vọng trở về nẻo chính đường hay mà tôn thờ Thiên Chúa cho phải đạo. Vậy trong mùa chay năm nay, tôi gợi ý cắt bỏ ba khối u thường xuyên tác động vào đời sống tâm linh của chúng ta. Thứ nhất, khối u đam mê. Cắt bỏ những thói quen xấu và nhất là vượt qua được nhiều loại đam mê. Một trong các loại đam mê nguy hiểm là đam mê xác thịt. Dâm dục chỉ là một góc của niềm đam mê xác thịt nhục dục. Thánh Phaolô thú nhận, sau khi được giải thoát, Thánh Phaolô khuyên nhủ những ai thuộc về Đức Kitô Giêsu thì đã đóng đinh chính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Dục vọng khiến người ta ngang ngược, coi trời chỉ bằng vung, thế nên người ta dám đối nghịch với cả Thiên Chúa. Dục vọng khá đa dạng, ma quỷ biết các thụ tạo rất ngông cuồng, thích khoe mẽ, nên nó dùng bẫy dục vọng để các thụ tạo sa ngã. Thụ tạo đó gồm có ma quỷ, vốn là thiên thần nhưng kiêu ngạo và khoái quyền lực, và loài người, tức là ông bà nguyên tổ đại diện, cũng kiêu ngạo và khoái quyền lực. Thánh Gia-cô-bê dẫn chứng rằng mỗi người có bị cám dỗ là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt, rồi một khi dục vọng đã cưu mang thì đẻ ra tội, còn tội khi đã phạm rồi thì sinh ra cái chết. Thư Thánh Gia-cô-bê đoạn 1 câu 14 đến câu 15 rất logic. Thánh Judas cũng cho biết sự xáo trộn trong thời cánh chưng. Vào thời cuối cùng sẽ có những kẻ nhạo báng, sống theo những dục vọng vô luân của mình. Ngày nay, chúng ta đang thấy rõ với những gì đang xảy ra hàng ngày trên thế giới, đó chính là sự ứng nghiệm của Kinh Thánh vậy. Còn Thánh Phêrô khuyên, anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét dạo quanh tìm mồi cắn xé. Thứ hai, khối u quyền lực. Bước vào cuộc chiến đấu thiêng liêng này, chúng ta quyết tâm từ bỏ con người cũ của mình để mặc lấy con người mới được hun đúc bởi ngọn lửa nhiệt huyết của Đức Kitô, được ánh sáng phục sinh của Ngài chiếu rải trong hết mọi khía cạnh của cuộc sống, nhuốm cho tàn là những gì còn sót lại sau khi đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Tất cả những đam mê, giận hờn, ghen ghét, tham lam phá hủy phẩm giá làm con cái Thiên Chúa và làm xa cách mình với Ngài và với tha nhân cũng cần được chúng ta thiêu hủy ra thành tro bụi. Chính trong cuộc chiến bền bỉ không khoan nhượng với cái xấu và sự ác cũng là cách thu hẹp bóng tối của sự dữ trên trần gian và làm cho tình thương và sứ điệp tin mừng được lan rộng nơi mọi cõi lòng. Như vậy, cuộc chiến đấu thiêng liêng trong suốt 40 ngày chay thánh mời gọi chúng ta bước theo hành trình bước đi của Đức Kitô trên con đường thập giá, ngang qua cuộc khổ nạn để tiến đến niềm vui phục sinh. Ước gì mỗi chúng ta tận dụng thời gian thuận tiện này để không chỉ biến đổi bản thân mà còn làm cho cả gia đình, cộng đoàn giáo xứ cũng như môi trường mình sống và toàn thể xã hội được thăng tiến. Thứ ba, khối u kiêu căng. Người kiêu ngạo thường là người luôn mất bình an, trong đầu họ có rất nhiều lo sợ, sợ sẽ mất những gì mình có. Loại người thứ nhất sợ mất tiền, mất danh. Loại người thứ hai sợ có lúc nào đó mình mắc sai lầm và hình tượng của mình bị sụp đổ. Loại người thứ ba thì sợ khi có ai đó nhắc đến một tương lai tốt đẹp, hệt như tên tù nhân tự giam mình trong ngục tối, tự dậy vò làm khổ bản thân, trong khi chẳng ai ở ngoài kia để ý đến. Kỳ thật thì mặt trời vẫn mọc mỗi ngày, mọi cái vẫn cứ chuyển vần theo chu trình của nó. Thế gian này rộng lớn lắm, hàng tỷ con người cư ngụ trong đó cũng có biết bao nhiêu việc phải làm, cũng chẳng có mấy ai rảnh rỗi đến độ bỏ cả một đời để tôn sùng mình vì mình có tiền có danh, cũng chẳng có ai bỏ công sức để nghe những bài dạy đời của ta, và cũng chẳng có mấy người bận tâm đến câu chuyện quá khứ của ta làm gì, nó xấu đẹp thế nào, có nặng nhất thế gian hay không. Người ta biết đó, có thể có một vài đàm tiếng, rồi cũng để đó cho nó chìm vào quên lãng thôi. Khiêm nhường nghĩa là gì? Là một thái độ biết rằng những gì mình có là lãnh nhận, biết rằng mình có thể sai và cần phải học hỏi thêm, và biết rằng dù mình có tội lỗi đến đâu, phía trước vẫn luôn có một con đường để tiếp tục tiến bước. Điều tất yếu là còn nhiều khối u khác nữa. Mỗi người âm thầm nhìn vào cõi lòng mình thấy rõ hơn ai hết, cắt bỏ những khối u để nhẹ gánh trong tâm hồn, trả lại chính mình khi quyết tâm cắt bỏ thì đau đớn, nhưng thực sự đẹp lòng Chúa và trở thành mùa hồng ân, mùa cứu độ cho chúng ta và cho người khác. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhạc.
Câu chuyện thứ 15. Cây phiền muộn. Người thợ mộc mà tôi thuê để giúp tu sửa lại căn nhà cũ nát chấm dứt một ngày làm việc đầu tiên với không ít phiền muộn và bực dọc. Đầu tiên là cái mái nhà đã khiến anh ta loay hoay mất cả giờ đồng hồ. Sau đó đến trò đình công của cái máy cưa và chiếc xe tải cũ kỹ. Khi tôi lái xe đưa anh ta về nhà, anh ngồi im như thóc, chẳng buồn cười nói suốt cả chặng đường. Đến nơi, anh mời tôi ghé thăm gia đình anh. Khi chúng tôi đến gần cửa, anh đột nhiên dừng chân bên cạnh một thân cây thấp bé và đưa cả hai tay vuốt nhẹ lên đầu ngọn cây. Lúc cánh cửa nhà bật mở, tôi ngạc nhiên thấy anh biến đổi thành một con người khác. Gương mặt rạng nắng của anh rạng rỡ nụ cười. Anh siết chặt hai đứa con nhỏ vào lòng và dịu dàng hôn vợ. Sau một hồi hàn huyên, anh đưa tôi ra xe trở về nhà. Khi chúng tôi đi ngang qua cây thấp bé gần cửa, sự tò mò thôi thúc tôi đã khiến tôi buột miệng hỏi về hành động ban nãy của anh.
Anh vui vẻ trả lời, ồ, đó là cây phiền muộn của tôi. Tôi biết mình không sao tránh khỏi những phiền toái trong công việc, và chắc chắn rằng không nên đem về nhà những phiền toái ấy để gây khó chịu cho vợ con, cho những người đã đợi tôi cả một ngày dài. Vì vậy, mỗi khi buổi chiều về nhà, tôi đã đem hết mọi nỗi buồn phiền và bực dọc của mình gửi lên ngọn cây, rồi sáng hôm sau khi đi làm tôi lại mang chúng đi. Nhưng anh biết không, thật là buồn cười, khi tôi ra ngoài vào mỗi buổi sáng để mang chúng đi thì dường như chúng đã vơi đi khá nhiều so với lúc tôi gửi chúng trên ngọn cây đêm hôm trước. Trong cuộc sống, chẳng có ai có thể thường xuyên đem lại sự bình an cho bạn ngoài chính bản thân bạn. Câu chuyện thứ 16, món quà bằng vàng. Một câu chuyện xảy ra đã khá lâu. Một người cha phạt cô con gái 5 tuổi của mình vì đã làm mất những tờ giấy bọc bằng vàng quý báu. Tiền bạc lúc ấy thì lại khó kiếm. Người cha càng trở nên khó chịu hơn khi cô con gái lấy những tờ giấy bằng vàng ấy để trang trí cho một chiếc hộp đựng quà đặt ở dưới cây Giáng sinh. Tuy nhiên sáng hôm sau, cô con gái nhỏ đem gói quà ấy đến và nói, đây là món quà dành cho ba. Người cha cảm thấy xấu hổ vì đã hành động thái quá, nhưng sự giận dữ của ông lại có dịp bùng lên khi ông nhận ra rằng hộp quà ấy trống rỗng. Ông nói bằng một thái độ không lấy gì làm thiện cảm, con biết không con gái, khi con tặng một món quà cho ai thì phải có thứ gì ở trong ấy chứ. Hai hàng nước mắt chảy dài, cô bé nói, ba ơi, nó không trống rỗng đâu, con đã gửi những nụ hôn yêu thương của mình vào trong đó cho tới khi nó đầy. Người cha đã quá hấp tấp, ông ta đã quỳ xuống ôm lấy cô con gái bé bỏng của mình và xin cô bé hãy tha thứ cho thái độ giận dữ không đáng có của mình. Một thời gian ngắn sau, tai nạn giao thông đã vĩnh viễn cướp đi mạng sống của cô bé. Người ta nói rằng cha cô bé vẫn luôn giữ chiếc hộp được gói bằng giấy vàng ấy ở nơi đầu giường trong suốt quãng đời còn lại của ông, và mỗi khi ông cảm thấy thất vọng hay phải nương đầu với những vấn đề khó khăn, ông lại mở chiếc hộp ấy ra, lấy một nụ hôn ảo và tưởng nhớ đến tình yêu mà con gái nhỏ của ông đã dành cho ông. Trong bất cứ trường hợp nào, mỗi người chúng ta đều đã được tặng ban một chiếc hộp bằng vàng chứa đựng tình yêu vô điều kiện và những nụ hôn ngọt ngào từ gia đình, người thân, bạn bè của chúng ta. Đó là một tài sản quý báu nhất mà ai cũng có thể giữ lấy cho riêng mình. Chúng ta thường cho phép mình quên đi những điều thật sự quan trọng trong cuộc sống này. Giá như chúng ta có thể sống từng ngày trong sự nhận biết rõ ràng những gì mang lại, rằng chúng thật là đặc biệt và phù du đến thế nào, để rồi chúng ta có thể sống trọn vẹn trong những khoảnh khắc ấy và nhận biết được tình yêu mà ta đang có hàng ngày. Câu chuyện thứ 17, chiếc mũ. Đó là một chiếc mũ rất xinh xắn, được đan bằng lông dê. Trên chóp mũ đính một cuộn len xoắn nhỏ nhắn và hai chiếc quai được buộc khít đến cầm. Tôi mua chiếc mũ này khi con gái tôi chỉ mới được 6 tuổi. Vì cháu rất dễ bị đau tai nên tôi đoan chắc rằng cháu sẽ không bao giờ rời khỏi nhà mà không có nó khi mùa đông đến. Nhưng cháu lại không thích, và cháu có thể nghĩ ra đủ mọi lý do để khỏi phải đội nó. rồi cũng đến lúc không thể nghĩ ra một lý do nào. Cháu chỉ việc giấu chiếc mũ ấy đi. Một buổi sáng nọ, khi xe buýt của trường đang bấm còi inh ỏi trước nhà, tôi lại phải đi tìm mũ cho cháu. Cháu rấm rứt trả lời: con không có giấu. Tôi hỏi vặn: con không giấu à? Sao mẹ tin con cho được? Bực tức tôi kéo cháu ra khỏi nhà, để chiếc xe buýt khỏi phải chờ thêm nữa. Khi chiếc xe lăn bánh, tôi nói với theo: tối nay về nhà đừng có than với mẹ là bị đau tai nhé. Tôi đóng sập cửa và chiếc xe chạy đi mất. Lúc đang thu đồ, cơn giận của tôi lại nổi lên. Nó biết nơi nó giấu chiếc mũ mà. Tôi vừa lầm bầm, vừa mở nắp máy giặt, và kìa, chiếc mũ nằm trong hộc máy, ngay nơi tôi đã quẳng nó vào tối qua. Thật là xấu hổ hết chỗ nói. Tôi cứ đi lui đi tới trong phòng, mà canh đồng hồ. Cháu sẽ ra chơi vào lúc 9:15. Tôi có thể đợi được đến lúc đó để nói với cháu rằng tôi thật sự xin lỗi không? Tôi lái xe đến trường lúc 9 giờ sáng và đậu ngoài sân. Cuối cùng thì chuông cũng reng và học sinh các lớp ùa ra giải lao. Cháu kia rồi, tôi bước ra khỏi xe và vẫy tay gọi cháu. Cháu chạy nhanh về phía tôi với một gương mặt rạng rỡ. Cháu khoe với đám bạn đang đi cùng: mẹ mình đó. Tôi ôm cháu và bật khóc: Lucinda, mẹ đã tìm thấy chiếc mũ ở chỗ mẹ đã cất tối qua. Cho mẹ xin lỗi nhé. Cháu nhìn tôi bối rối một lúc rồi ôm tôi, cười rúc rích và nhanh chóng chạy đi chơi cùng các bạn. Nhiều năm sau đó, tôi tìm thấy một tập bài kiểm tra và các tờ giấy ghi chú của cháu. Khi mở một quyển tập ra, tôi phát hiện một mẩu giấy ghi bài tập về nhà. Đề bài là: hãy viết một bài văn về một chuyện đã tác động sâu sắc đến em. Kèm theo mẩu giấy là bài luận mà cháu đã viết. Tựa đề của bài luận rất đơn giản: chiếc mũ. Bên trên là lời phê của cô và bài được điểm A cộng. Đoạn cuối cùng kết luận về tác động của chuyện chiếc mũ như sau: và em biết được rằng em có một người mẹ tuyệt vời, người không những biết nhìn nhận mình đã sai mà thậm chí còn dũng cảm nhận lỗi cùng người khác.
Câu chuyện thứ 18. Tất cả sức mạnh.
Có một cậu bé đang chơi ở đống cát trước sân. Khi đào một đường hầm trong đống cát, cậu bé đụng phải một tảng đá lớn. Cậu bé liền tìm cách đẩy nó ra khỏi đống cát. Cậu bé dùng đủ mọi cách, cố hết sức lực, nhưng rốt cuộc vẫn không thể đẩy được tảng đá ra khỏi đống cát. Đã vậy, bàn tay của cậu còn bị chảy xước, rướm máu. Cậu bật khóc rấm rứt trong thất vọng. Người cha ngồi trong nhà lặng lẽ theo dõi mọi chuyện, và khi cậu bé bật khóc, người cha bước tới: con à, tại sao con không dùng hết sức mạnh của mình? Cậu bé thổn thức đáp: dạ có mà, con đã dùng hết sức rồi mà bố. Người cha nhẹ nhàng nói: không, con trai ơi, con đã không dùng đến tất cả sức mạnh của con đã không nhờ bố giúp cho. Nói rồi người cha cúi xuống bới tảng đá ra, nhấc lên và vứt đi chỗ khác. Bạn thân mến, bạn là người có cá tính mạnh mẽ, bạn rất tự lập, điều đó thật đáng quý. Nhưng bạn đang có những tảng đá lớn cần phải giải quyết, và bạn nhận thấy mình không đủ khả năng để loại bỏ nó. Trong cuộc sống, không phải lúc nào người ta cũng có thể tự mình làm được hết mọi việc. Sức mạnh của mỗi chúng ta còn nằm ở những người thân, bạn bè, những người luôn quan tâm, lo lắng và sẵn lòng giúp đỡ chúng ta.
Câu chuyện thứ 19. Đứa bé của hòa bình.
những người da đỏ miền Đông Bắc Hoa Kỳ thường truyền tụng một câu chuyện được kể lại ở ngôi thứ nhất như sau. Khi ấy tôi còn là một thanh niên, tôi có nhiệm vụ thám thính cho bộ lạc của mình. Hôm đó là một ngày mùa đông tuyết phủ đầy, gió buốt lạnh khủng khiếp, mà lương thực hầu như đã cạn sạch, mọi người đều đói lạ. Chúng tôi lại còn phải đi truy lùng những kẻ thù của bộ lạc chúng tôi, và bản thân tôi hết sức hãnh diện được sai đi thi hành nhiệm vụ khó khăn ấy. Sau 3 ngày 3 đêm ròng rã, tôi phát hiện ra một túp lều của kẻ thù. Tôi bò từng bước đến gần và quét một lỗ nhỏ gần bằng bàn tay trên vách lều. Nhìn vào trong, tôi thấy một đôi vợ chồng trẻ đang ngồi sưởi ấm bên bếp lửa và một đứa bé chưa đầy 2 tuổi đang chơi cạnh đó. Với bước đi chật chững, nó đứng dậy cầm chiếc thìa gỗ thọc vào nồi súp, rồi nó bắt chước người lớn khuấy đi khuấy lại nhiều lần. Rồi bất thần đứa bé lại quay sang nhìn đúng vào cái lỗ mà tôi đã khoét để nhìn vào trong lều. Tôi hốt hoảng sợ bị phát giác, nhưng đúng vào lúc bố mẹ của nó đang mải mê bên bếp lửa, đứa bé lại thọc cái thìa gỗ vào nồi, múc lấy một ít súp và đưa thẳng vào miệng tôi. Cứ thế nó giúp cho tôi ăn súp liên tiếp nhiều lần mà bố mẹ nó vẫn không hề hay biết. Cuối cùng thì tôi quyết định phải rút lui và tìm đường trở về bộ lạc của mình. Nhiệm vụ đã hoàn tất, tôi đã tìm được vị trí đóng trại của kẻ thù để anh em của tôi có thể bất ngờ đến đánh úp giữa đêm tối và tiêu diệt họ, y như họ đã từng làm như thế đối với bộ lạc chúng tôi cách đây vài năm. Tôi cắm cổ chạy trên tuyết cho tới khi đuối sức thì dừng lại. Tôi ngồi nghỉ trên một mỏm đá giữa rừng vắng và bắt đầu suy nghĩ về những gì vừa diễn ra. Hình ảnh và cử chỉ của thằng bé đã không buông tha tôi lấy một giây phút. Nó là ai? Tại sao nó lại can đảm múc súp cho kẻ thù của bố mẹ và của cả bộ tộc đó? Sức mạnh thiêng liêng nào đã thúc đẩy nó làm như thế? Cứ thế tôi suy nghĩ miên man về đứa bé. Nó phải được sống sót trong trận càn quét sắp tới của bộ lạc chúng tôi. Tôi chợt nảy ra ý phải quay trở lại tức khắc, bí mật giết chết bố mẹ thằng bé, rồi bắt cóc nó, đem về nuôi dạy theo phong tục của bộ lạc chúng tôi. Thế nhưng thú thật, tôi không thể làm như thế, vì thằng bé còn quá nhỏ. Nó cần được chính bố mẹ nó nuôi nấng. Nghĩ như vậy, tôi quay trở lại túp lều, đi thẳng vào cửa trước. Bị bất ngờ, đôi vợ chồng trẻ kinh hoàng, nhưng tôi ra dấu trấn an họ ngay. Nhận thấy tôi không có vẻ gì là đe dọa, họ đã vui vẻ mời tôi vào ngồi xếp bằng bên bếp lửa hồng. Người chồng chuẩn bị một tẩu thuốc, người vợ bưng nồi súp ra để mời khách. Còn thằng bé thì mừng rỡ khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc của tôi. Và thế là nó lại lấy chiếc thìa gỗ xúc một ít súp, lại còn phùng miệng thổi phù phù cho bớt nóng, rồi mới đưa vào tận miệng tôi. Tôi chậm rãi tiết lộ tông tích của mình và bảo họ. Trước tiên, vì sự hồn nhiên vô tư của thằng bé, kế đó vì lòng hiếu khách của anh chị, tôi sẽ không làm hại gì đến gia đình bé nhỏ này. Anh chị hãy mau lánh nạn đi chỗ khác, bởi vì dẫu tôi có nói dối với tù trưởng, không sớm thì muộn, bộ lạc chúng tôi cũng sẽ phát hiện ra nơi này. Họ sẽ đến và chiến tranh hận thù sẽ xảy ra. Họ sẽ không tha cho bất kỳ ai. Hình ảnh cuối cùng mà tôi còn giữ mãi chính là hình ảnh của đứa bé được mẹ đỉu trên lưng, tay vẫn múa máy chiếc thìa gỗ và mỉm cười với tôi. Vài ngày sau, bộ lạc của tôi đã cho người khác đi trinh sát, phát hiện và tấn công, tàn sát rất nhiều người trong bộ tộc của họ, vốn bị coi là kẻ tử thù không đội trời chung. Cuộc chinh phạt ấy, tôi đã thiếu ốm để ở nhà, không chịu tham gia. Mùi tử khí trong tôi đã được thay thế bằng mùi súp nóng thơm phức mà thằng bé đã đưa lên tận miệng tôi hôm nào. Tôi đã từ bỏ hận thói hung hăng hiếu chiến, lòng hận thù dai dẳng trong tôi cũng đã tắt ngấm. Dù cho bọn trai tráng trong bộ tộc có kinh nghiệm chê bai, tôi chỉ nhận là một người thợ săn bình thường. Càng có tuổi, tôi càng tin rằng tất cả chúng ta cần phải có một đứa bé hòa bình như thế mãi mãi ở giữa chúng ta. Xin quý vị cùng hiệp thông với chúng tôi để dâng lời nguyện trước Thánh Thể cho sứ mệnh truyền giáo. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là tình thương vô biên, Chúa đã nhập thể, giáng trần truyền đạo, tử nạn, phục sinh và thành lập hội thánh để cứu rỗi mọi linh hồn. Và trước khi về trời, Chúa đã trao cho dân Chúa một sứ mệnh hết sức cao quý và khẩn thiết, sứ mệnh truyền giáo, và phán rằng: chúng con hãy đi khắp thế gian truyền giảng phúc âm cho hết mọi người. Bởi vậy, chúng con xin Chúa Giêsu Thánh Thể thương dạy chúng con và yêu thương các linh hồn, ý thức nhiệm vụ truyền giáo và nhiệt thành tích cực hoạt động tông đồ. Bởi vì bảo vệ đức tin, xây dựng nước Chúa, đó là một nhiệm vụ, một sứ mệnh, một vinh sự của người Kitô hữu. Bởi vì Chúa là Chúa chí tôn, cha chung cả ái, và mọi người là anh chị em của chúng con. Vì thế nếu không truyền giáo, chúng con sẽ bất hiếu với Chúa và bất nhẫn với anh chị em chúng con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ngự thật trong nhà trầu trước mặt chúng con. Chúa đã dạy rằng ánh sáng chúng con phải chiếu rạng người trước mặt người thế, để kẻ nhìn thấy các việc thiện hảo của chúng con mà biết ca tụng cha chúng con ở trên trời. Chúng con hãy là chứng nhân cho cha. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quyết tâm nhiệt thành xây dựng nước Chúa bằng lời cầu nguyện, bằng cách đi dự lễ viếng mừng Thánh Chúa, bằng hy sinh, bằng gương sáng đời sống đức tin rạng ngời, bằng công cuộc bác ái xã hội. Vì nếu cần bằng máu đào, bằng cái chết của chúng con để nước Chúa được vinh quang, để chúng con và anh chị em được hạnh phúc thật muôn đời. Lạy rất thánh Đức Bà Maria là nữ vương tình thương, chúng con đoan chắc Đức Mẹ sẽ phù trì chúng con với một mỹ thể cao cả, với một lòng nhân từ vượt trên hết những gì chúng con có thể tưởng tượng được. Lạy Mẹ Maria, trong mọi cuộc đời cũng như trong hết mọi cơn cám dỗ của kẻ thù vây bủa chúng con, chúng con muốn luôn luôn kêu gọi thánh danh Maria. Đó là điều hy vọng trót đời chúng con, và nhất là trong giờ chết, để chúng con được ca tụng thánh danh chí ái mẹ đời đời. Ôi khoan thay, nhân thay, thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Thưa quý thính giả, chương trình Radio Giờ Của Mẹ tuần này được sự bảo trợ của chủ nhân hai nhà hàng Voda và nhà hàng Cơm Chay Lotus 7146439271. Nhà hàng Cơm Chay Lotus tọa lạc tại địa điểm cũ của nhà hàng Voda tại thành phố Garden Grove. Xin kính mời quý vị ủng hộ cho hai nhà hàng Voda và Lotus Vegetarian Restaurant. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.